Hồi 51 dạo Đệ Cửu Điện gặp gỡ Đô Thị Vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978 thơ: Nhân sinh nan thoát quỷ môn quan, kỷ lũ u hồn khứ phục hoàng, phú quý vinh hoa như nhất mộng, kiểm cần tử đắc lạc thanh nhàn. Dịch: Cửa quỷ người đời tránh được sao, u hồn lũ lượt kéo nhau vào, vinh hoa phú quý tuồn hư ảo, vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao. Tế Phật, Đệ Bát Điện và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò. Âm Quan Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh bữa nay đã phải dạo thăm Cửu Điện để sách Địa Ngục Du Ký sớm được hoàn tất, lòng con tràn trề hứng khởi nói chẳng nên lời. Thế Phật, việc vượt cửa ải cửu trùng hết sức quan trọng, con chớ vội khinh thường và sớm lạc quan, nhận trọng trách vượt biển băng ngàn, việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa Ngục Du Ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì con có công rất lớn, mong con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mau lên đại sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ẩn sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đại sen. Dương Sinh, con xuống rồi, phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm. Tế Phật, Đô Thị Vương ở Cửu Điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt. Chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiếng thanh la, tiếng trống rinh tai, đủ loại nhạc khí đang hòa tấu khúc nhạc chào mừng. Dương Sinh, bản nhạc này nghe giống như bản dân nhạc cổ điển Nam Bắc Quảng Điều. Tế Phật, đúng đấy. Dương Sinh, nhạc tiên có khác, nghe xong cảm giác lâng lâng, hồn nhẹ nhàng, bay bổng như đang sống tại cõi tiên, cảnh này có thật được sao? Tế Phật, có thật chứ, người đời bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc thư son tới mờ gọi về cõi tiên, bên tai họ hẳn là được nghe tiếng nhạc. Còn kẻ không có công đức lớn, không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này của cõi trời, trần gian vào những dịp lễ ban thưởng cũng có hòa tấu âm nhạc, cho nên cõi phàm có nhạc trần, cõi trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm, thì hẳn là sau khi chết, tai sẽ phải nghe tiếng quỷ khóc, tiếng gươm dao xiềng xích, gặp cảnh này đường về cõi âm khó mà kham nổi, chắc chắn dọc đường sẽ bỏ chạy để rồi lại bị âm binh tóc nã trói đem về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới. Quan viên cửu điện hàng ngũ chỉnh tề đang chờ đợi. Dương Sinh lại chào ra mắt Đô Thị Vương cùng chư vị tiên quan. Kẻ hậu sinh này là môn đệ của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, cùng ân sư Tế Phật phụng chỉ dạo âm ti viết sách. Bữa nay tới đây trước xin đa tạ sự tiếp đón nồng hậu, sau kính mong giúp đỡ chúng tôi phương tiện dồi dào. Minh Vương miễn lễ. Dương Sinh mau đứng lên. Bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc khoản đãi hai vị, mau theo tôi vào khách sảnh trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh xin đa tạ Minh Vương quá hậu đãi. Tế Phật, chúng ta hãy theo Minh Vương vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Vương mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách, dạo thăm âm phủ để viết sách suốt từ đệ nhất bản điện. Có thể nói là công lao khổ cực muôn phần, bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần. Tế Phật, đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Vương, thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần, vì cưỡi đài sen suốt một năm qua bị nhiễm quá nhiều bụi bặm. Minh Vương đâu có lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh, chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi, như hoa sen mọc từ bùn chẳng thấy hôi tanh mùi bùn. Bản tính trái lại vô cùng thanh cao, tinh khiết chỉ tiếc đôi chân phàm lặng lội khắp nơi, nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm mời hai vị dùng tự nhiên chớ khách sao. Tế Phật, trò cưng cứ tự tiện, khó có cơ hội này ăn đi. Dương Sinh cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ứng tím, hương vị ngọt ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng. Minh Vương đúng, đây là loại bồ đào sắc quyền mọc tự nhiên ở Côn Lôn, vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái, cho nên vỏ màu đen quyền ruột kết tinh hương vị quý giá. Ăn nhiều đi. Tế Phật, mình vừa ăn vừa bàn chuyện này. Dương Sinh, có thắc mắc điều chi không? Nếu có, con hãy xin Minh Vương chỉ giáo. Dương Sinh, thưa vâng, xin Minh Vương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại quý ngục ra sao. Minh Vương, ha, tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề trọng đại, mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia bị hành xử những hình phạt quá đau đớn, lòng thực quả không nỡ, song ở đây buộc phải phán quyết thật công bình, không thể để tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một cách hết sức trang trọng, nghiêm minh, thư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở dương gian luôn luôn chủ trương minh kính cao quyền, chính tâm hóa nhân, gương sáng treo cao, lầm ngay dạy người. Dương Sinh, à, thì ra là thế. Xin Minh Vương cho biết quý điện cai quản ngục nào. Minh Vương, bản điện quản lý đại địa ngục A Tỳ, lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn. Dương Sinh, có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa địa ngục thì làm sao giảng. Minh Vương, người đời thường nói giỡn rằng, à cha cha, sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục. Nói như vậy tức là chỉ mới đề cập tới địa ngục A Tỳ mà thôi, bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng thấu tới tận tâm của đất. Nơi đó âm khí dày đặc tối tăm, bàn tay giơ lên không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen xì như cà phê. Tội hồn ở đó được uống cà phê tối ngày sáng đêm. Dương Sinh, có muốn nếm một ly không? Dương Sinh, không dám. Tôi nghĩ uống nước trà tốt hơn, chẳng thích thứ cà phê đó vì uống vào nó không tiêu. Minh Vương, Dương Sinh còn câu thúc cẩn trọng mời dùng trái cây tiên. Dương Sinh, loại trái cây này trông giống như hình tháp chín tầng ở dương gian, ăn vào hương vị thơm tho ngọt mát hơn hẳn những loại trái cây trồng ở dương gian. Không rõ tên của loại trái cây này là gì. Minh Vương đúng, tên nó là tháp chín tầng, đặc biệt chỉ có cửu điện mới trồng được thôi. Ăn nó xương cốt cứng mạnh, đại bổ thần tính nguyên căn. Chín tầng là dương cực, cho nên trái tháp chín tầng rất bổ dương khí. Dương Sinh, ăn nó rất tốt. Tế Phật, hà, phần lớn ham lên tháp chín tầng là thích xuống 18 địa ngục A Tỳ, kể cũng hay. Minh Vương, hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng, cho bụi còn bám đầy người. Bây giờ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra thác cửu truyền tắm giặt được không? Dương Sinh, thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con. Thế Phật: được, Minh Vương mời hai vị theo tôi. Dương Sinh đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. Đường xá thật là mới mẻ trong lành, địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này. Thế Phật: đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ có tu luyện qua lại, phàm muốn lên dương gian đón rước thần vị của thân linh đều phải tới đây tẩy trần, sau mới có thể lên dương gian tiếp nhận hương quả. Bữa nay con quả là may mắn mới được thấy chỗ này, hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của thác Cửu Tuyền. Con có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không? Các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên dương gian đảm nhiệm chức vụ. Dương Sinh nhìn các vị thần đó, thấy khí sắc vui tươi tràn trề, vẻ rực rỡ hào quang. Minh Vương: hai vị hãy rảo bước. Dương Sinh: núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt, thác nước từ vách đá đổ xuống trông giống như những tấm lụa. Tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào, hẳn là lòng mát dạ đất mở. Minh Vương: đã tới thác Cửu Tuyền. Dương Sinh: quả không sai, trên vách núi có đề hàng chữ lớn sắc vàng óng ánh: Cửu Tuyền Bộc Bô, thác Cửu Tuyền. Chính ngọn thác từ trên cao ào ào đổ xuống trông giống như những tấm lụa trải dài. Minh Vương, Dương Thiện Sinh sắp sửa tẩy trần, lệnh cho các tướng hộ giá lui bước. Tướng quân xin tuân lệnh. Minh Vương, Dương Thiện Sinh hãy đi một mình tới dưới chân thác. Dương Sinh: sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con. Thế Phật: được, thân Phật của ta đã 3 năm không tắm rửa, cũng nên lợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen. Chúng ta đi. Dương Sinh: mát quá à, mắt con không mở nổi. Thế Phật: cố mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con. Dương Sinh: sướng quá, mát mẻ vô cùng, nhưng toàn thân ướt sũng, biết tính sao đây. Thế Phật: chớ lo, đợi lát nữa ta dùng quạt bồ đề quạt như máy vắt nước, quay tít khô liền, mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nếu sới không tới còn dơ hầy. Dương Sinh: xin ân sư đừng mỉa mai con. Thế Phật: những chỗ không nhìn thấy thường rất dơ giấy, như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn, đó là những căn cứ địa, nếu không đại tảo trừ, lỡ nó sinh ra rận, sau này làm sao cưỡi gió đè mây được. Dương Sinh: đúng đúng, ân sư nói rất chỉ lý chí lý. Thế Phật: quả không sai, thác Cửu Tuyền giống như chính con rồng phun nước, bụi trần gặp nó lập tức sạch sẽ, chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết bị khám xét hẳn là tránh được hình phạt, mau đi lên, đã sạch sẽ rồi. Dương Sinh: xin ân sư quạt lễ cho người con khô đi. Thế Phật: con hãy nhìn cái quạt bồ này, còn hơn cả mấy vắt nước. Dương Sinh: quả nhiên, quần áo khô ngay, thân tâm đều sạch sẽ, đa tạ ân sư cùng Minh Vương. Minh Vương mong Dương Thiện Sinh vì thánh hiền đường gắn chịu đựng gian lao, thúc ngựa da roi. Dương Sinh: xin tuân lệnh, mong Minh Vương ban cho thật nhiều linh quang. Minh Vương: mây tan mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch, phải hiểu điều đó. Thế Phật: vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây, không thể tiễn chân Minh Vương về điện được. Minh Vương không quan hệ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn, Dương Sinh nhờ ơn Minh Vương ban tiệc cùng cho tấm nước thác Cửu Long Tuyền. Tới già không quên xin cảm tạ chư vị quan viên mong gặp lại. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác.